Ngũ Đình Tâm Quán, quyển 5, soạn giả Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Lời nói đầu. Tập Ngũ Đình Tâm Quán này gồm có 5 bài giảng trong tập Phật học phổ thông khóa thứ 4 do Ban Hoằng Pháp của Giáo hội Tăng già Nam Việt biên soạn và đã được sửa chữa lại rất hoàn bị trong kỳ tái bản năm 1962. Nhận thấy những bài giảng này đã được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, công phu, trình bày một cách sáng sủa, rành mạch, rất bổ ích cho những độc giả muốn tìm hiểu giáo lý Phật Đà và nhất là cho những tín đồ chân chính muốn thực hiện các pháp tu quán. Nên chúng tôi đã trích riêng ra 5 bài giảng về Ngũ Đình Tâm Quán này để cống hiến quý vị độc giả thân kính. Ngũ Đình Tâm Quán là 5 pháp quán tưởng để dừng vọng tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người sinh ra phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngũ dục, nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm vốn sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho tâm ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải bị phiền não khổ đau, ta phải tìm phương pháp chẩn đứng vọng tâm. Một trong những phương pháp chẩn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 5 pháp quán để chẩn đứng vọng tâm, để đối trị 5 chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta là: thứ nhất, quán sổ tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí. Thứ hai, quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục. Thứ ba, quán từ bi, để đối trị lòng sân hận. Thứ tư, quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê. Thứ năm, quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. 5 pháp quán ấy gọi là Ngũ Đình Tâm Quán. Mỗi pháp quán sẽ được trình bày rõ ràng, cặn kẽ trong một bài giảng theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Chúng tôi hy vọng rằng tập sách nhỏ này sẽ là một duyên kỳ ngộ để quý vị nào chưa quen với Phật giáo, nhất là các thanh niên và trí thức, sẽ đến với đạo và tìm được ý nghĩa quý báu cho cuộc sống của mình. Bài thứ nhất, quán sổ tức. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh của tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó được kết quả khả quan. Vì thế, phần nhiều trong các tôn giáo, người ta thường có phút lắng lòng, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những pháp quán tưởng hay thiền định, chúng ta sẽ tìm hiểu trong các kinh sách nói về thiền định. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một vài phương pháp trong Ngũ Đình Tâm Quán, mà pháp quán đầu tiên là sổ tức. Sở dĩ chúng tôi nói bài quán sổ tức trước là vì khi đi sâu vào các pháp quán, thiền giả trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi, thì các pháp quán sau mới dễ có kết quả. Nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh, tham, sân, si, mạng, vân vân. Quán sổ tức là đếm hơi thở, Quán là tập trung tư tưởng để quán sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ tức quán tức là tập trung tâm trí để đếm hơi thở ra vào của mình, mà mục đích là để đình chỉ tâm tán loạn. Một La Mã: vì sao phải đình chỉ tâm tán loạn? Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui, khi buồn, khi lo việc này, khi nghĩ chuyện khác, khi mừng, khi giận, khi thương, khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho ta có ngồi yên một chỗ, khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ, mà vẫn sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc, và mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn thương ghét. Cho nên khi ta ngồi yên chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động, có nhiều khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy trong tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương mà vẫn cứ thương, không muốn giận nữa mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất là trong thế giới máy móc phức tạp ngày nay, một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị. Một thế giới cuồng loạn như thế, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán loạn của tâm trí mà ra. Vậy muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên tĩnh. Vì sao tâm trí được yên tĩnh thì dễ đạt được những kết quả như trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài thuộc lòng hay là một bài toán vào lúc hoàng hôn hay giữa cảnh náo nhiệt thì ta thấy vất vả, khó khăn vô cùng. Vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. Trái lại, cũng bài học đó hay bài toán đó mà buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn đèn, thì ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong. Tâm tánh ta hình như thông minh, sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên định, chưa bị trần cảnh chi phối. Ta có thể đặt một ví dụ thứ hai nữa để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cây đèn dầu mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió tứ phía đàn áp phải lung lay, loe loét khi mờ khi tỏ, có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió không đánh bạc được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa ánh sáng khắp gần xa, chiếu sáng được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạc kia, tâm hành giả bị bát phong suy động, thất tình lục dục chi phối, lục trần bủa vây, làm cho tán loạn không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả muốn cho tâm được minh mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thâm thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏa. Phật dạy, tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết việc quá khứ vị lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát sinh trí huệ sáng suốt nên mới được như thế. Kinh chép: chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, nghĩa là ngăn vọng tâm lại được một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn được yên tịnh thì phải tu pháp quán sổ tức, một pháp quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Hai La Mã, những điều cần biết trước khi quán sổ tức. Trước khi quán sổ tức cần phải theo đúng những điều sau đây. Thứ nhất, tức ăn. Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu đồ ăn nóng quá thì thân thể sẽ bị bức rứt, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lãnh không tiêu hóa được thì thân thể sẽ nặng nề, lừ dừ, dễ sanh buồn ngủ. Thứ hai, đồ mặc. Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực, mặc đồ mỏng. Khi trời lạnh, mặc đồ ấm. Nếu trái lại, thân thể mất sự điều hòa thì pháp tu khó có hiệu quả. Thứ ba, chỗ ở. Phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối với người mới tu không sao khỏi bị loạn động. Thứ tư, thời giờ tu. Nên lựa những giờ thanh vắng như 10 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung quanh bớt tiếng động. Thứ năm, tắm rửa. Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ để khỏi ngứa ngái bứt rứt trong người. Thứ sáu, cách thức ngồi. Phải ngồi kiết già, hai chân kéo sấp lại gọn, thúc vào bắp dế cho sát. Hoặc ngồi bán già, chân mặt tréo lên chân trái, hai chân trái chéo lên chân mặt, thúc sát vào bắp dế cho gọn gàng. Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao khỏi bị tê chân, chỉ tê chân khi đang ngồi thôi. Qua thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau mỏi, về sau ngồi bao lâu cũng được. Thứ bảy, lưng. Lưng phải ngồi thẳng như bức tượng, để cho các khớp xương sống ăn chịu vào nhau, như thế mới ngồi lâu được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều nên mới đứng lâu được. Nếu hơi nghiêng, cố nhiên nó phải ngã. Thứ tám, hai cánh tay để dòng xuôi xuống, hai bàn tay để trên hai chân, tay mặt gác lên tay trái, cách thức như Phật ngồi. Xem hình Đức Trung Tôn ngồi trong mỗi chùa. Thứ chín, cổ và đầu. Cổ phải thẳng, đầu hơi ngả tới. Hai mắt chỉ mở một phần tư. Nếu mở mắt lớn thì tâm dễ bị loạn động, còn nhắm mắt lại thì sanh hôn trầm. Ba La Mã, phương pháp sổ tức. Khi đã ngồi yên ổn và đúng như cách thức đã nói trên, hành giả bắt đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào 9-10 hơi thật dài, để cho hơi thở điều hòa và những trược khí uất kết nặng nề trong người đều tuôn ra cả, và thay thế vào bằng những thanh khí mát mẻ trong sạch của thiên nhiên. Khi thở ra, hành giả phải tưởng những điều phiền não, tham sân si, các chất bẩn trược trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một mảy may nào. Khi hít vào, hành giả nên tưởng những chất nhẹ nhàng, trong sạch, sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào, bủa khắp thân tâm. Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài không ngắn, không mau không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì tâm sanh hôn trầm hoặc bị uất kết. Có khi lại sanh ra giải đãi, rồi tâm dong ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không chậm, thì trong người mới được thơ thới khỏe khoắn. Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có 4 cách như sau. Thứ nhất, đếm hơi lẻ. Nghĩa là thở hơi ra đếm 1, thở hơi vô đếm 2, thở hơi ra đếm 3, thở hơi vô đếm 4, đếm cho đến 10, không thêm không bớt, rồi bắt đầu đếm từ 1 cho đến 10 lại. cứ đếm đi đếm lại từ 1 cho đến 10, trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ, tùy ý. Thứ hai, đếm hơi chậm, nghĩa là thở vào rồi thở ra đếm 1, thở vào rồi thở ra lần nữa đếm 2. Cứ tuần tự như thế, đếm cho đến 10. Khi đếm đến 10 rồi, lại bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại, mãi như thế cho đến khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chậm này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, chứa hơi lại trong phổi. Thứ ba, đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 đến 10. Thứ tư, đếm nghịch, nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược lại từ 10 đến 1. Bốn phương pháp này, tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả bốn phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Bốn la mã, những điều lầm lộn thường xảy ra khi đếm hơi thở. Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức là: thứ nhất, tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy giọt, như mới 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy đếm lên 8. Thứ hai, giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đếm 4 rồi lại đếm 3, hay 7 rồi lại đếm 6, vân vân. Thứ ba, vô ký, nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế, phải bắt đầu đếm lại. Phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn mấy trên thì tâm trí mới được yên tĩnh. Tóm lại, quán sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo, từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa, từ các nước Á Châu đến Tây Phương. Nhất là trong các giới Phật tử Nhật Bản và Âu Châu, pháp quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết tán loạn, niệm Phật mau được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng mau được thành công. Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên tu theo pháp quán này, thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tinh thần sẽ được yên tịnh thư thái, trí huệ lại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và thông minh. Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công tất phải kiên nhẫn, bền chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí thì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào cả. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia. Nếu chèo được 5-7 mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ, thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã định, mà còn thụt lùi rất xa nữa. Cổ nhân cũng vậy. Giả sử có một thứ giống gì dễ trồng, mà một ngày nắng, 10 ngày lạnh, thì giống đó cũng khó sinh. Vậy, hành giả đừng thấy pháp này dễ mà khinh lờn giải đãi. Tu một ngày, nghỉ 10 ngày, làm như thế tất nhiên không bao giờ được thành công. Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên, áp dụng đúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn. Là Phật tử, phải thực hành pháp môn sổ tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí huệ dễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách thiết thực hơn nữa, nếu muốn tu các pháp quán trong ngũ định tâm quán mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong những bài sau, trước tiên phải tập quán cho thuần thục pháp sổ tức này. Nếu tập quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn tán loạn mà vội quán những pháp quán khác như bất tịnh quán, từ bi quán, vân vân, thì chẳng khác chi xây lầu trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ. Bài thứ hai, quán bất tịnh. Trong thế gian này, không có ai là không tham sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vạn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sanh tìm hết mọi cách để được sống, để nuôi dưỡng thân mạng và để duy trì sự sống. Vì tham sống nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn, xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết người đồng loại và có khi cả đến những người đồng bào thân thuộc nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu. Mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu. Đã có sống thì tất phải có trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thảm, xấu xa. Nhưng cuộc đời, thân mạng thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam, mến chuộng đến thế không? Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là quán bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là không sạch sẽ, trọn lành. Quán bất tịnh nghĩa là quán sát một cách tỉ mỉ, cùng tột thân con người, để nhận thấy rõ ràng nó là không trong sạch, như hầu hết người đời đều lầm tưởng. Một La Mã, quán bất tịnh như thế nào? Trong bài thứ bảy của tập Phật học phổ thông khóa 3, chúng ta đã biết sơ qua về pháp quán bất tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng ta chỉ mới biết một phần của pháp quán bất tịnh mà thôi. Nghĩa là hành giả muốn thấy thân xác bất tịnh như thế nào thì vào thi lâm, rừng bỏ xác người chết để quán sát. Nhưng quán sát như thế cũng chỉ mới biết một phần của cái thân bất tịnh này mà thôi. Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết. Nhất là đối với hạng người có quan niệm chết là hết, thì quán thây ma như thế chưa phải là phương thuốc mầu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán, ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự quan sát được rốt ráo, hành giả phải chia làm 5 phần, tuần tự như sau. Quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xứ bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh, quán tự thể bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh. Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ 5 phần quán trên. Thứ nhất, quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử là một hột giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta là vật hữu vi, dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó. Chủng tử của thân mạng gồm có 2 phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này cũng gọi là thần thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp nhân lành dữ của thân khẩu ý trong quá khứ, vì thế nên cũng gọi là tạng thức. Tạng hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm. Khi con người chết, cái tạng thức ấy vẫn còn và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà vẫn sanh ở các loài, hoặc trầm luân hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sinh lực chính của loài hữu tình. Cái tạng thức hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong sạch cả, vì nó là kết tinh của những nghiệp nhân phiền não, tham, sân, si. Hễ tham, sân, si vân vân, là nhiễm ô, là bất tịnh. Đã bất tịnh thì tất phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thân thức này để thể hiện một đời sống khác, đã gá vào, hòa mình vào một vật chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hợp của tinh cha, quyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ vậy. Mà tinh quyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh ở trong con người. Sự bất tịnh của nó tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. Xem thế thì đủ biết, cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân mạng con người, từ tinh thần cho đến vật chất, đều là nhiễm ô bất tịnh cả, không có gì đáng để tự hào và quý chuộng. Trong khi quán, hành giả vận dụng, tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng, như thấy trước mắt tất cả sự bất tịnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người, dẹp lòng tham luyến. Thứ hai, quán trụ xứ bất tịnh. Trụ xứ là chỗ ở. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trên, chủng tử, cái thai hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, thì nơi ở của nó cũng không sạch. Kẻ xấu xa dơ bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa dơ bẩn mà sống. Đó là một lẽ thường, không có gì mà khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi nói ở đây tức là cái bào thai. Cái bào thai không nói ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt tanh hôi dơ bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục dù sao cũng còn có khoảng trống để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ trong bào thai thì cái thai phải nằm co rút lại, đẫm mình trong những chất nước, máu và nhớt vô cùng hôi tanh và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải đến 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không trách gì khi mới sinh ra chào đời nó đã khóc thét lên. Cụ Ung Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu thì bảo nó: khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô thượng thì chỉ một phần, mà vì tuổi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm thì đến 10. Vật quán trụ xứ có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng như thế ở trước mắt cái dơ bẩn, cái bất tịnh của bào thai là chỗ ở của chủng tử. Hầu dẹp lòng rạo rực, ham muốn tham đắm sắc thân người. Thứ ba, quán tự tướng bất tịnh. Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn, hôi hám. Do đó, ta biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy, quán tự tướng bất tịnh là quán những hình tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có 9 lỗ nữa, mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất dơ bẩn, hôi hám, gớm ghiếc. 9 lỗ ấy là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái lỗ cống, lớn có, nhỏ có, để tải những thứ nhơ nhớp trong người ra. Nói một cách không quá đáng thì 9 cái lỗ cống này còn dơ hơn những lỗ cống ta thường thấy ở các đô thị nữa. Thật thế, một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ nước tiểu, phân, đờm, muỗi, giải gàn. Nhưng ít ra, những lỗ cống ấy cũng còn pha trộn và chảy theo với nước lã. Chứ chính lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết rặt những thứ nguyên chất nói trên, mà không pha trộn với nước lã như các lỗ cống ở đô thị. Đây là mới nói khi thân xác còn đang mạnh khỏe, cường tráng. Chứ khi đau ốm, già nua, thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động xuất phát hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra, thì càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nói trên lại càng hôi hám, ung độc không khí rất gay gắt, khó thở hơn nữa. Những điều chúng tôi nói ở trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông cái gì cũng thấy đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lộ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. Thứ tư, quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy, chính lỗ cống trong người mỗi ngày bài tiết không biết bao là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết đến thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có ba chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt, vân vân; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy, vân vân. Trong các chất ấy, dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. Về chất cứng như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu, thế thường ai cũng quý nó. Nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trăm cài lược dắt, không chải chuốt gội rửa sức ướp nước qua, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm sương giải nắng, tự do rối nùi để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho không xua đuổi, người ta cũng chạy dài không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột, gan, vân vân lại còn bất tịnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng, là nơi hằng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình, ruổi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhờn gớm ngay. Về chất sệt thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng, khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, ruổi mà bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê tởm. Chỉ đơn cử một vài thí dụ trên cũng đủ thấy rõ được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa lại càng thấy bất tịnh nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhờn gớm mà không đọc tiếp nữa. Thứ năm, quán chung cánh bất tịnh. Chung cánh ở đây là muốn nói cái giai đoạn hư hại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung cánh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân người sau khi chết. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh, Đức Phật đã bảo, thân người do tứ đại giả hiệp mà thành. Như thế, dĩ nhiên khi chết, thân xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế đến là hơi ấm trở về với quả đại. Tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt, xương, vân vân quá lần theo địa đại. Nhất là hai thứ sau này, trong thời kỳ mềm hư tan rã, thì trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp, hôi hám ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để 5-7 ngày chưa kịp tẩn liệm chôn cất thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất nhơ nhớp. Cái bất tịnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rõ rành rành, tưởng không cần phải giải bày thêm nữa. Giả lại, trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa thứ 3 cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tịnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy. Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bất tịnh này, chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác về cái bất tịnh của thân người. Cả một thời gian dài đằng đẵng, từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất, quả thật thân người không tìm thấy một tí gì thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tịnh trở thành thanh tịnh được. Hai La Mã, mục đích của quán bất tịnh. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ mà Đức Phật lại còn dạy thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ, trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tịnh của mình? Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thứ đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng thân người là thơm sạch đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu cưng dưỡng, tìm hết mọi cách, không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó. Đối với thân người khác giống thì say mê đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục làm của riêng của mình. Vì sự đánh lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị, lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thối làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa ngắn ngủi mà bỏ mất cái tâm rộng lớn, đẹp đẽ, trường tồn. Vậy Đức Phật khi đã xé tan cái màn ảo ảnh bao bọc xác thân và làm lộ nguyên hình cái xác thân bất tịnh, nhằm mục đích hướng tầm mắt và sự hoạt động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân thật đẹp đẽ, rộng lớn và trường tồn hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách sai lầm rằng cái thân này đã là bất tịnh thối tha thì hãy diệt ngay nó đi, như 50 vị tỳ kheo đã làm sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân bất tịnh. Làm như vậy là đã xét đoán một cách nông nổi, máy móc. Đừng khinh trong núi đất dơ không có ngọc, chớ cho trong bể nước mặn không có vàng. Chớ nên tưởng rằng trong thân bất tịnh này không có Phật tánh, mà đi tìm Phật tánh ở đâu xa. Đức Phật thường dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh Phật tánh bất sinh diệt trong cái sinh diệt. Phật tánh hay tánh bất sinh diệt là căn bản tinh thần của ta đó. Nó thì vô hình nhưng không mất, lẫn lộn trong bất tịnh mà thường vẫn thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường, ấy chính là bổn ý của Đức Phật khi giải pháp quán tưởng này vậy. Tóm lại, chân tâm của con người vẫn là thanh tịnh, nó nằm sẵn trong xác thân bất tịnh của mỗi chúng sanh. Nhưng vì người đời bị phiền não, tham, sân si, lôi cuốn, phỉnh gạt nên say mê, quay cuồng, đeo đuổi theo ngũ trần, lục dục mà không thấy được bản tâm thanh tịnh. Muốn chặn đứng sự tham đắm quay cuồng ấy, Đức Phật dạy phải quán bất tịnh. Vậy, quán bất tịnh có mục đích đối trị lòng tham sắc dục, chứ không phải để chán đời, tự hủy diệt thân mình. Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, để tiến mạnh trên con đường giải thoát cho mình và người. Nhưng vàng không tự nhiên nằm sẵn trong tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên đất, Phật tánh cũng vậy. Nó không tự hiến cho ta khi ta an nhiên ngồi đợi. Vậy kẻ tu hành muốn thành tựu pháp quán này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu luyện, và nhất là phải cao dồi ba đức tánh sau đây. Sáng suốt, tức là trí huệ. Đừng để cho dục vọng làm mờ mắt, lấy giả làm chân, lấy xấu làm đẹp. Đừng hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn vào bên trong. Thành thật, thấy thơm thì nói thơm, thấy thối thì nói thối. Đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực tôn thờ sự thật, dù sự thật ấy làm cho ta đau lòng, buồn tủi. Kiên nhẫn, phải bền tâm trì chí, đừng thấy khó mà ngã lòng, đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ở đời không có việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, thì nhất định ta sẽ thành tựu tốt đẹp trong pháp quán bất tịnh này.